thì là Phật kính bạch các sinh già, kính thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử, có hai việc để cho Phật quý Phật tử chọn thôi. Quý vị có muốn chân hiếu kể về đạo tràng của ngài Tịnh Không không, hay là kể sơ sơ để mình biết nó khác mình. Thì ở bên đó thì nó có hai đạo tràng, một cái đó là chuyên niệm Phật, một cái thì chuyên giảng kinh. Cái đạo tràng chuyên niệm Phật đó thì 4:30 thì dậy, 5:00 lên chánh điện, niệm A Di Đà Phật nửa tiếng. Nó có cái máy chứ không phải giống mình, thì mình cứ đi kinh hành vậy đó. Sáng thì sắp hẹn nhau đi kinh hành, trời tối lắm, 5:00 bên đó thì tối lắm, thì niệm A Di Đà Phật nửa tiếng. 5:30 đó thì khoảng 5:25 thì mình đi ra, mình vô cái phòng tụng kinh, tụng kinh Vô Lượng Thọ tới 7:00. Thì khoảng chừng 6:55 là xong. Xong một cái đó thì người ta đánh cái tiếng chuông đó thì phải đi ăn sáng, tấp hàng. Thì ở bên đó thì ăn buffet đó, cứ nấu cháo thì để tô mũ, chén mũ, rồi dĩa vậy đó, một chồng vậy đó, rồi quý thầy, quý cô xếp hàng trước, rồi cái bánh mì, bánh bao, rồi dưa hấu, rồi gì ô nhiều lắm, cái cây không à, vậy đó. Xong rồi ăn sáng xong rồi thì Phật tử thì đi quét lá, hay là đi đổ rác, hay là đi lau chùi cái gì đó người ta có thể sắp xếp. Nhưng mà thường đó thì người ta không có nói mình làm. Chân hiếu một chút nói tại sao mình phải làm. Thì 9:00 thì bắt đầu niệm Phật vô chánh điện, thì niệm tới 12:00 là 3 tiếng á. 12:00 xong đi ăn trưa. Ăn trưa thường là 6 món cho tới 10 món. Ăn mà thứ năm đó thì thứ bảy thứ năm đó thì 10 mấy món nữa, nhiều lắm, ăn nhiều lắm và ngon lắm, đồ ăn ngon. Thì 2:00 là 12:00 ha, 12:00 ăn trưa xong về phòng nghỉ, có thể là mình ngủ hoặc là đọc sách hoặc là giặt đồ vậy đó. Thì 2:00 thì bắt đầu niệm Phật tới 5:00 là 3 tiếng ra là 6 tiếng. 5:00 bắt đầu đi ăn chiều. Ăn chiều thì ít thôi, ăn nhẹ lắm, ăn cháo hoặc là ăn hủ tiếu xào hay là cái gì đó, mì xào vậy đó, ăn một chút vậy đó. Xong rồi cái nghỉ thì 7:00 tới 9:30 thì niệm Phật. Còn cái thời gian mà ăn xong rồi đó thì có thể mình nghe pháp, có thể mình có cái phòng đó mình có thể vào đó mình nghe. Còn cái nhà ăn đó thì là cái tiếng thuyết pháp không bao giờ ngưng, không bao giờ ngưng 24 tiếng. Rồi để băng cassette, để cái TV đó. Có nghĩa rằng những cái người trong bếp đó thì giỏi hơn cái người ở ngoài. Thì người trong bếp thì cái tiếng thuyết pháp không bao giờ rời cái lỗ tai của họ được. Đặt ngay cái bếp vậy đó, thì tại vì thường nó ở đây thì rất trang nghiêm thì không nói, nhưng mà những cái đạo tràng không có trang nghiêm thì cái bếp thì phiền não nhiều, cho nên phải để cái pháp cho người ta học. Thì ở trong bếp mà cái tiếng pháp mà nó lâu đó thì những người bếp thì giỏi lắm, họ làm đó chừng 1-2 năm thì họ biết hết kinh à, kinh gì họ cũng muốn thuộc lòng hết, họ biết nhân biết quả, biết sợ, biết cung kính chư tăng. Đến đây họ có thể là nhẫn nhục, họ có thể nhẫn nhục được, tại vì họ học vừa sắc mà vừa nghe giống vậy đó. Thì đây là 3 tiếng, 6 tiếng, tối là 2:30, và sáng nửa tiếng là một ngày 9 tiếng niệm Phật. 9 tiếng niệm Phật, tụng kinh 1:30, 10:30, nghe pháp, pháp 1 tiếng, 2 tiếng gì đó tùy mình. Thì như vậy đó là 365 ngày tu, hết là 364 ngày rưỡi. Chỉ có mùng 1 Tết thì làm cái lễ nhỏ nhỏ vậy thì mất nửa buổi. Mùng 1 Tết cũng tu nữa. Cho nên là cái sự tu trì nó cứ liên tục như vậy, nó không có nghỉ. Và mình tới đó thì mình tùy hỷ công đức. Hỏi thì mình tới cái đạo tràng đó, thì cái đạo tràng đó khoảng chừng 10 mấy người triệu phú ở trên đó thì họ lập ra. Họ quán xuyến hết tiền bạc, bất cứ cái gì họ cũng làm hết. Cả mà lao quá sâm họ cũng lao cho mình nữa. Họ mướn người nấu ăn cho mình. Họ là triệu phú, họ vô quá sâm họ lao. Họ bắt con họ vô làm. Mình đứng đó mình thấy sao mà họ có thể làm được. Mà họ rất là hoan hỷ. họ chia với nhau, họ bắt con họ vô làm cho mình tu, thì đó ăn họ cũng lo, rồi cái gì họ cũng lo cho mình hết, cho nên Phật tử tới thì rất là ngại, rồi cho tôi làm một chút cái gì chứ không mấy tôi sao chịu nổi, ăn ngon như vậy mà niệm Phật nhiều, mà có cái quy củ thì một ngày phải 100 tràng, người nào không niệm được 100 tràng thì không được, họ có cái khó, họ rất khó. Thì thường Phật tử Việt Nam thì tu giỏi hơn Phật tử người Tàu, người ta phải công nhận, người Tàu họ giàu quá, họ không có tu bằng mình, khi họ giàu quá nó khác, tâm của họ nó khác, phải không? Khi mà giàu quá rồi nó khó lắm, người Việt Nam không có giàu bằng nhưng mà rất là cần cù, rất là siêng năng, cho nên ở bên đó thì người Việt nó tu giỏi. Thì tới qua đạo tràng của thuyết pháp đó thì Chân Hiếu cứ kể thôi, thì mình học hỏi, nhưng mà mình biết rằng đó là cái nhân duyên và cái phong tục nó khác, cho nên người Việt và người Hoa nó có một chút sai biệt, mình không thể nào mà có thể làm cái đạo tràng người Việt như người Hoa. Người Việt tình cảm nhiều, người Hoa đó thì kỹ lưỡng lắm. Ví dụ như một vị thầy tới đạo tràng đó, họ không có nói chuyện với mình 3 tháng, họ không chê không khen, họ nhìn, họ cho gián điệp đi gần mình. Gián điệp á, có nghĩa là họ cho cái người nào đó coi mình, phải ông nói cái gì, ông làm cái gì, ông chơi thân với ai, tánh tình không sao, báo cáo. Thì coi ông có chân thật tu không, ông tu môn gì, ông tu với ai, thường ngày ông niệm Phật nhiều không, ông có thích đây không, hoặc là ông tới chơi, hoặc là ông tới ông tìm hiểu, hay là ông tới ông cầu pháp, hay là ông gì hòa thượng mà tới, hay là ông tò mò mà tới. Thì hỏi cái người anten đó, nó đi theo mình. Thì 3 tháng đó thì họ mới biết là thí dụ mình chân thật đó, thì họ sẽ tới, họ rất là thương. Họ sẽ đem hết tim gan của họ lo. Có nghĩa là người Hoa đó là, họ nói sao này, họ nói với Chân Hiếu, họ nói đó thì cái kiểu của chúng tôi đó là không có hấp tấp từ ban đầu. Không phải như người ta tới thì mình đem hết tim gan của mình ra. Rồi chút người ta đó không có tốt thì mình nó lạnh nhạt, thì nó đau khổ. À là mình kỹ lưỡng, mình không có giao tim mình ra trước. Không được thì mình chia tay cũng không ai buồn. Mình chưa có giao tim mình ra thì người ta đâu có thân với mình, thì nó không sao. Còn mình giao cho tim mình ra rồi đó, mà lấy lại thì nó khó xử lắm, mình đuổi ta không được. Cho nên là lạnh nhạt trước, người nào mà mình thấy được đó thì mình hết lòng lo lắng cho họ tu. Đó là cái cách, đó là phong tục. Còn người Việt không phải, để tới là tôi đem hết lòng chân thành, không biết anh tốt hay xấu, tôi lòng thành trước cái đó, và sau đó thì tính sao, phải không? Phong tục nó khác hơn nữa. Người Việt mình đó là tế nhị tình cảm lắm, cho nên kể thì mình biết vậy để đừng có bắt người Việt mình giống. Người Việt mình không giống được đâu. Thì Chân Hiếu ở bên Canada cũng nói với Phật tử, Chân Hiếu biết cách làm như người Hoa nhưng mà không có làm, không có thể làm được. Mình làm theo người Việt tu thoải mái hơn nhiều lắm, người Việt mình tu giỏi lắm, không cần phải giống vậy. Nhưng mà kể cho biết, thì ở bên đó là thì Chân Hiếu nói ít nên thưa quý vị hiểu nhiều dùm. Ở bên đó đó thì ví dụ như trong chúng có 20 người, thì mỗi một người thuyết pháp 2 tiếng chia ra. Ví dụ 9 giờ tới 11 giờ là một vị nào đó biết gì kinh gì đó mình chọn, rồi 11 giờ tới 12 giờ là vị nào đó, rồi ăn xong rồi 2 giờ tới 4 giờ là vị nào đó, rồi 4 giờ đến 6 giờ là vị nào đó. Họ có một chương trình. Ví dụ như sáng Chân Hiếu nói thì chiều Chân Hiếu vô nghe, huynh đệ Chân Hiếu thuyết pháp Chân Hiếu nghe, sáng Chân Hiếu thuyết thì huynh đệ Chân Hiếu nghe. Thì thí dụ Chân Hiếu chọn kinh A Di Đà thì nói kinh A Di Đà 1 năm hoặc là 2 năm, sau cái đó Chân Hiếu chuyển cái đề tài. Thì thí dụ như Chân Hiếu nói kinh A Di Đà đó thì trong vòng 1 năm đó thì phải nói cái kinh A Di Đà hoài vậy đó, mà đừng người ta nghe đừng có chán mới được, phải luyện. Nếu mình nói một cái thì ai chịu nổi, ngày nào ông cũng nói cái kiểu này thì giống như là giống nhau vậy thì đâu có được, phải khác, phải thay đổi. Cho nên phải đem hết cái tài liệu về để mà coi, rồi cái cách thức của hòa thượng nó học. Giống như là họ lên thuyết pháp đó thì họ phải học ngồi, rồi học cười, học cười. Thuyết pháp không cười thì không được. Giống như là tâm không thanh tịnh thì làm sao cảm ứng người ta được, mà thanh tịnh là cười, cười cho hoan hỷ cái đó, cười rất là nhẹ nhàng, rồi thuyết pháp lâu lâu cười, rồi học vậy rồi cái đầu phải ngay, rồi nói chuyện phải chậm, như Trương Hiếu thì chưa có luyện cái việc, Trương Hiếu là chưa có luyện được, họ chậm lắm, họ từ từ vậy đó. Rồi đó, khi đó thì khi họ thuyết xong rồi đó thì bạn của họ lên thì họ nghe, à như vậy 9 năm, có nghĩa là ngày nào cũng thuyết pháp. Trong vòng 9 năm thì sau đó đó, ở trong cái thời gian đó thì Hòa Thượng ngày coi những cái gì sai thì ngày sửa, rồi huynh đệ, những cái quý thầy cũng giỏi lắm, mình chỉ dạy nhau, thì những cái lời nói nó sẽ rất là khéo léo, không có đụng chạm, không có làm cho ai buồn. Tại vì luyện như vậy đó thì cái lời nói rất là khôn khéo, rất là ý tứ, phải không? Cái gì sai để trong đạo tràng nó sửa trong 9 năm đó, ta sửa cho mình hết. Thì khi thuyết pháp đó thì rất là lưu loát và không có bị sai lầm. Và cái tướng, cái phong cách đó thì ta đã luyện từ lâu rồi, cho nên nó rất là tự tại, không có rung, không có một cái gì đó trở ngại hết. Gọi là pháp sư. Thỉnh thoảng thì các vị đó xuống cái đạo tràng mà niệm Phật đó thì thuyết pháp, và thuyết pháp không có phải là đi rộng đâu, các vị đó trong cái thời gian luyện tập thì Hòa Thượng cho đi xa, chỉ có một thầy rồi mà trường thượng cho đi thôi, còn các vị đó đều ở trong đó. Và mỗi một ngày thì nghe Hòa Thượng thuyết pháp 4 tiếng nữa, ngày nào Hòa Thượng nó cũng thuyết pháp 4 tiếng hết đó. Thì các ngày đó tính ra một ngày tới 10 tiếng, 12 tiếng thuyết pháp, nghe pháp, thuyết pháp, nghe pháp vậy đó, 2 tiếng niệm Phật nữa, cho nên ngủ rất là ít. Còn về nhà còn mở nghe nữa, tối đó cái tiếng thuyết pháp nó cứ mỗi phòng mỗi kiểu, hôm nào cũng mở tivi coi Hòa Thượng hết trơn. Tại vì phải học cái phong cách của ngài. Đạo tràng bởi vì nó chia làm hai vậy, rồi tất cả những cái tông chỉ đó là không làm cho ai buồn, cũng không làm việc hại đạo tràng. Ví dụ như Phật tử nào tới thì họ nhất định họ sẽ làm cho Phật tử đó không có buồn, họ sẽ tìm mọi phương pháp để mà giải quyết những cái thắc mắc và những cái cần thiết của Phật tử, mà không có quá đáng, không có làm tổn thương tới đạo tràng. Họ đứng chính giữa, họ không có phải bên đạo tràng, cũng không phải bên Phật tử. Họ xử hay là xử một cách rất là thông minh. Rồi mà muốn xử như vậy đó thì họ phải tới 10 mấy người triệu phú, họ chụm cái đầu họ lại, họ hợp, họ rất là thương nhau. Tại vì khi mà đó họ đồng lòng như vậy đó thì họ mới có thể làm được. Có nghĩa rằng một cái ý kiến nào đó có thể đưa lên là muốn mình làm cái gì đó thì họ hợp với nhau, họ coi mình làm cái này đó làm sao cho cái người đó đừng có buồn, mà cái đạo tràng nó không có sai cái tông chỉ, thì họ ngồi suy nghĩ rồi họ sẽ trả lời cho cái người đó một cách rất khéo léo. Nếu mà làm cho người đó buồn đó thì họ sẽ kiếm cái người nào đó nói chuyện nhỏ nhẹ nhất, rồi tìm cách nào đó có thể làm cho người đó đừng có buồn, là đạo tràng không có làm nó được, ví dụ vậy đó. Rồi người nào tới tu đó thì họ lo cái này lo cái kia, nếu muốn có quần áo thì họ cho, muốn giớ họ cho, niệm Phật xong thì họ cúng dường thức ăn, rồi nước gừng nước gì họ cho uống, rồi sách kinh đó là muốn lấy bao nhiêu thì lấy, muốn lấy 100 cuốn 200 cuốn thì lấy đi, lấy nhiều thì tốt, tại tôi làm để cho ông lấy thì nó buồn quá, thì lấy như thì lấy đi, lấy người ta chở lại, nó chở một lần một xe đó, Trương Hiếu Khiêm cũng muốn chết luôn. Thì nói chung rằng đó là luyện thuyết pháp thì không có dễ, bởi vậy đó thì phải rất là đòi hỏi thời gian. Như Trương Hiếu thì không phải là người luyện thuyết pháp, Trương Hiếu chỉ là người niệm Phật thôi, cho nên không có nói nhiều được. Các vị đó thì có thể nói một lần 6 tiếng đó, không có ngưng cũng được nữa. Trương Hiếu có ngồi đó coi đó, cái vị thầy mà đi thuyết pháp khắp nơi đó, ổng ngồi một cái 6 tiếng thì sau cái 2 tiếng thì ổng nghỉ 5 phút ổng uống nước rồi, ổng đi rửa mặt rồi ổng lên nói nữa. Ổng nói không có ngưng mà giống như người nghe thì có mở mắt như nè, không có nói chớp được, ổng nói hấp dẫn làm sao đó, mà ổng có cái nụ cười rất là tự tại, cái tâm từ bi rất là từ bi. Cái vị thầy đó Chân Hiếu rất là thích cái sự từ bi, nó rất là hiền từ. Và 100 người rồi thì hết 100 người thương ổng rồi, không có ai không thương ổng đâu. Cái người đó nó chắc phước báo lớn, là cái người đứng kế Hòa Thượng Tịnh Không đó, cười rất là tươi. Mà Phật tử nào tới chùa mà ổng giới thiệu thì thích lắm, cái cách của ổng giống như là chuyên nghiệp rồi, ổng tạm thuyết pháp giỏi quá, thì cái lời nói của ổng đó, ổng nói cái gì người ta cười, là người ta hoan hỉ lắm, giống như cái không khí nó là một cái giống như là một cái sự vui vẻ, rất là vui vẻ. Cái sự vui vẻ trong lòng nó làm cho người ta, thí dụ người ta khách mà người ta tới thì ông giác là à, phòng hòa thượng là cái này, ông nó nói cái gì đó tiếng Tàu mà rất cười lớn luôn, cái ông giác là chỗ này, giác chỗ kia vậy đó. Nói chung là các ngài nói đó là khi tâm thanh tịnh thì cảnh giới nó chuyển và cái sự sự ở thế gian nó rất là chu toàn. Khi câu niệm Phật nó thuần đó thì rất là sáng suốt, sự sự rất là sáng suốt, không có cái khẽ hở. Còn ở tâm mà phiền não đó thì không xử sự được vậy, dù cho mình có thông minh cũng không có thể nào làm cho chúng sanh vui như vậy được. Đó là cái tâm thanh tịnh, phải không? Mà cái định lực rất sâu, tại vì ông ta đó thì rất là bận lo cả một cái đạo tràng như vậy đó, thời gian niệm Phật thì không có thấy, mà cứ cười như vậy thì không phải thường. Ông không có vô đạo tràng niệm Phật nhiều, ông lo rất nhiều việc, ông rất là bận, mà ông cười tươi hơn cái người niệm Phật nhiều lắm. Chắc có lẽ ông mật hạnh, ông tu kiểu gì á. Biết à, thôi quý vị, hết giờ thì thưa quý vị rằng đó là người Hoa, mình không làm giống họ đâu, mình làm theo kiểu của mình, họ làm rất khó, mình vô trong đó họ nếu không có chân thành họ đuổi à, nó phiền lắm. Người Việt thoải mái hơn, tự tại hơn, ráng cố gắng tinh tấn tu giải thoát. Dạ, yeah, Phật.